Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với tựa đề Tham luận của Đức Hồng Y Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tại hội nghị của Tổ chức Lương nông Quốc tế. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại mẫu gương của Linh mục Louis Daly, cha giải tội giàu lòng thương xót. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Lời khẩn nài tin tưởng của người công chính, nạn nhân của các lời tố cáo gian dối, Thánh Vịnh 27. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, hôm qua ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đảm trách 3 bài suy niệm tĩnh tâm dành cho các linh mục quốc tế, nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Bài thứ nhất tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào lúc 10 giờ và bắt đầu với kinh giờ 3. Trong số hàng ngàn tham dự viên cũng có một số hồng y và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Bài thứ hai lúc 12 giờ trưa tại đền thờ Đức Bà Cả và sau cùng bài thứ ba lúc 4 giờ chiều ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Cả ba bài suy niệm của Đức Thánh Cha xoay quanh các khía cạnh khác nhau của lòng thương xót. Qua đó, Ngài dựa nhiều trên linh đạo của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên. Trong số các ý tưởng được Đức Thánh Cha trình bày, có lời Ngài cảnh giác rằng, nếu các cơ cấu của chúng ta không được sống và được sử dụng để nhận lãnh nhiều hơn lòng thương xót của Thiên Chúa và trở nên từ bi hơn đối với tha nhân, thì chúng ta có thể biến thành một cái gì rất khác biệt và đưa tới hậu quả ngược lại điều chúng ta mong muốn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tấm gương của các thánh trong việc cảm thấy cần lòng thương xót của Chúa. Ngài cũng trưng dẫn Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận và nhắc lại rằng, chính Đức Hồng Y Văn Thuận đã nói rằng ở trong tù, Chúa đã dạy Ngài biết phân biệt những điều thuộc về Thiên Chúa, mà Đức Hồng Y đã tận tụy thi hành trong cuộc đời khi còn là một linh mục và giám mục được tự do. Khác với chính Thiên Chúa mà Đức Hồng Y tận tụy phục vụ trong lúc bị tù. Trong bài cuối cùng, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư về những công việc từ bi thương xót về tinh thần cũng như về thể xác. Trong đó, Ngài cũng nói đến tòa giải tội và chiều kích xã hội của các công việc từ bi bác ái.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nới rộng cuộc viếng thăm tại Thụy Điển nhân ngày kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Ban đầu, cuộc viếng thăm này dự kiến chỉ giới hạn vào buổi lễ kỷ niệm tại nhà thờ chính tòa Luân ở miền Nam Thụy Điển, là nơi Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới được thành lập năm 1561. Trong thông cáo chung công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua, Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, buổi kỷ niệm đại kết công giáo và tin lành sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, bắt đầu là phụng vụ tại nhà thờ chính thống Luân và sẽ tiếp tục với một biến cố công cộng tại sân thể thao ở thành phố Malmö, được mở rộng cho dân chúng. Sân này có thể đón tiếp 10.000 người. Biến cố chung này nhắm làm nổi bật 50 năm đối thoại đại kết liên tục giữa công giáo và tin lành Luther, cũng như những hồng ân phát xuất từ sự cộng tác này. Việc kỷ niệm chung giữa Công giáo và Tin lành Luther 500 năm cuộc cải cách xoay quanh các đề tài như cảm tạ, thống hối và dấn thân làm chứng tá chung. Mục đích là để bày tỏ những hồng ân cải cách và xin tha thứ vì những chia rẽ do các tín hữu Kitô thuộc hai truyền thống gây ra. Mặt khác, Đức Thánh Cha sẽ bổ túc chương trình viếng thăm của Ngài với một thánh lễ Ngài cử hành cho các tín hữu Công giáo vào sáng ngày 1 tháng 11, lễ các thánh. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, chương trình sẽ được công bố trong thời gian tới đây.
Vatican. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm giám mục gốc Việt thứ hai tại Canada, đó là cha Giuse Nguyễn Thế Phương, được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Kamloops. Thông cáo hôm 1 tháng 6 của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha David Monroe, giám mục giáo phận Kamloops, và bổ nhiệm cho Giuse Nguyễn Thế Phương, tổng đại diện tổng giáo phận Vancouver, lên kế nhiệm. Đức cha Nguyễn Thế Phương năm nay 59 tuổi, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957, con cả trong gia đình có 10 người con, một người em trai hiện là linh mục thuộc giáo phận Hamilton và hai em gái là nữ tu. Ngài gia nhập tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ở Ban Mê Thuật năm 11 tuổi, sau khi chế độ Cộng sản nắm chính quyền ở miền Nam và các cơ sở công giáo bị tịch thu, anh Giuse Phương bị bắt giam nhiều lần vì huấn luyện các giáo lý viên. Anh Giuse Phương vượt biên sang Philippines và cư trú một năm tại đảo Palawan. Năm 1987, anh Thế Phương đến Vancouver, Canada và làm thợ sơn để trả tiền học Anh ngữ. Sau đó gia nhập chủng viện Chúa Kitô Vua ở Mission Bang British Columbia. Sau khi mãn giai đoạn triết học tại đây, thầy Phương được gửi đi học thần học tại Đại chủng viện Thánh Phêrô ở London, bang Ontario. Sau khi thụ phong linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1992, cha Giuse Nguyễn Thế Phương lần lượt làm việc mục vụ tại năm giáo xứ trong tổng giáo phận Vancouver và từ năm 2010 được bổ nhiệm làm giám đốc ơn gọi. 3 năm sau, cha được bổ nhiệm làm tổng đại diện của giáo phận này. Theo niên giám năm nay, năm 2016 của Tòa Thánh, tổng giáo phận Vancouver có 430.000 tín hữu công giáo với gần 200 linh mục và 77 giáo xứ. Trong khi giáo phận Kamloops, nơi Đức cha Nguyễn Thế Phương sẽ mục vụ, hiện có 58.000 tín hữu công giáo, 20 linh mục và 24 giáo xứ. Người Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm giáo mục tại Canada là Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, 50 tuổi, được bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá tổng giáo phận Toronto cách đây 6 năm, ngày 13 tháng 1 năm 2010. Đây là giáo phận lớn nhất tại Canada với 2.061.000 tín hữu công giáo.
Thông cáo trên trang mạng của giáo phận Kamloops nói rằng Đức Tổng giám mục giáo phận Vancouver Michael Mueller dòng thánh Basilio chúc mừng cộng đoàn công giáo tại Kamloops và nói giáo phận này được một giám mục giảng hay, mau mắn phục vụ và là một người mạnh mẽ cố võ ơn gọi linh mục và tu sĩ. Sự tận tụy của cha Phương đối với chức linh mục là điều mọi người thấy rõ. Từ việc mở nhà ơn gọi V&A ở Vancouver cho đến việc phát hành bản tin về chức linh mục và đời sống tu trì và việc mở hội chợ ơn gọi. Cha Phương là người thực sự dấn thân khuyến khích ơn gọi linh mục. Đức Tổng giám mục Mueller cũng cho biết Ngài tiếc vì mất một người bạn và một đồng nghiệp, nhưng giáo phận Kamloops sẽ được lợi từ một linh mục chuyên cần, cảm thương và cầu nguyện này. Như một người đã từng chịu đau khổ bị bắt hại vì đức tin, cha Giuse Phương là một tấm gương sáng như một chứng nhân Kitô can đảm trong thế giới ngày nay.
Vác-xa-va, các giám mục Đức và Ba Lan kêu gọi chính phủ Ba Lan đừng để những căng thẳng chính trị nội bộ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ xây dựng và thân hữu với nước Đức láng giềng. Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ hôm 1 tháng 6 vừa qua với Ngoại trưởng Ba Lan, ông Krzysztof Kwasniewski tại Warszawa. Trong dịp này, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ cũng nói rằng, những thách đố mà chúng ta đang đương đầu ở Âu Châu chỉ có thể vượt thắng nếu chúng ta cùng cộng tác với nhau. Cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Đức và Ba Lan với Ngoại trưởng Ba Lan diễn ra trong khuôn khổ 3 ngày gặp nhau của nhóm liên lạc thuộc Hội đồng Giám mục hai nước. Tại Warszawa, các giám mục hai nước đã khai mạc cuộc triển lãm về công trình hòa giải giữa Ba Lan và Đức do Hội Maximiliano Kolbe thực hiện. Đức Tổng giám mục Schick cũng là đồng chủ tịch nhóm liên lạc vừa nói, Ngài đề cao ý nghĩa của những kinh nghiệm đạt được trong tiến trình hòa giải giữa Ba Lan và Đức. Những kinh nghiệm này thật là quan trọng, nhất là trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai quốc gia liên hệ. Trong 3 ngày gặp gỡ, các giám mục cũng đề cập tới cuộc khủng hoảng về người tị nạn và những cơ hội hoạt động cho các cơ quan từ thiện của giáo hội. Các giám mục đồng ý rằng chính trị cần đáp ứng những nhu cầu của người tị nạn, ngoài việc trợ giúp những người tị nạn tại Âu Châu cũng như tại Trung Đông và Bắc Phi, cần phải giúp bài trừ các nguyên nhân tại những nước nguyên quán khiến người dân phải đi tìm đường ra đi. Để được vậy, cần có những nỗ lực của quốc tế tiếp tục tìm các cách giải quyết các cuộc chiến tranh và xung đột.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Tham luận của Đức Hồng Y Antonio Tacle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, tại Hội nghị của Tổ chức Lương nông Quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi chống nạn phung phí thực phẩm và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quan tâm. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 30 tháng 5 vừa qua tại khóa họp thứ 154 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhóm tại Roma, về đề tài giảm bớt sự thất thoát thực phẩm. Dựa trên những thí dụ cụ thể, Đức Hồng Y Tacle kêu gọi thay đổi cái nhìn, đề ra những chọn lựa chính trị, chấp nhận một lối sống và một linh đạo không dựa trên chủ trương hoàn toàn là thực dụng về phương pháp. Vì Đức Hồng Y nói, nếu chỉ chấp nhận những kỹ năng chống thất thoát lương thực mà thôi, thì có nghĩa là quên con người, tách rời những gì trong thực tế có liên hệ với nhau, và che đậy vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống hoàn cầu ngày nay. Đức Hồng Y, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cũng nói với các tham dự viên khóa họp của tổ chức FAO rằng, nguyên thị trường không đủ để bảo đảm sự phát triển toàn diện con người và sự hội nhập xã hội. Thật vậy, tuy sự thất thoát lương thực có vẻ chỉ là một vấn đề kỹ năng, chúng ta không được lơ là không để ý tới những căn cội sâu xa nhất của những sai lầm hiện nay của chúng ta. Chúng có liên hệ tới đường hướng, mục đích, ý nghĩa và những hệ luận xã hội của sự tăng trưởng kỹ thuật và kinh tế. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tacle cũng nói đến những sáng kiến và hoạt động của Caritas nhằm giúp các tiểu nông dân đối phó với nạn thất thoát hoặc phung phí lương thực bằng cách cung cấp sự huấn luyện chuyên môn, tín dụng, bảo hiểm, bênh vực quyền lợi của giới tiểu nông dân trước những chính sách nông nghiệp và giúp đưa các nông phẩm vào thị trường. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài tham luận của Đức Hồng Y Tacle. Ngài nói,
bài tham luận của tôi nhắm trình bày một cách thức mới để xử lý vấn đề thất thoát lương thực, đề nghị các giải pháp đi từ kinh nghiệm của các tổ chức Caritas. Vấn đề thất thoát lương thực vẫn luôn luôn được giáo hội công giáo quan tâm như một vấn đề cản trở quyền của mọi người được lương thực, vì sự thất thoát ấy gây thiệt hại cho sự phát triển con người. Trong các đường lối hoạt động của các tổ chức Caritas, một trong những thách đố trong việc thi hành các dự án ở mọi cấp độ là sự thất thoát thực phẩm mà các nông dân và các cộng đoàn gặp phải mỗi năm. Sự thất thoát lương thực xảy ra trong mọi giai đoạn của tiến trình hoạt động sau khi gặt hái, kể cả trong khi chuyên chở từ cánh đồng về nhà, trong việc đập lúa hoặc bóc vỏ, tích trữ, chuyên chở tới chợ và trong khi ban đi. Sự thất thoát này thực là một điều thiệt hại đối với các tiểu nông dân, khiến cho an ninh và khả năng sinh nhai từ công việc của họ có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã tái khẳng định rằng một phương thế để loại trừ những nguyên nhân cơ cấu gây ra sự thiếu an ninh về lương thực là thăng tiến sự phát triển nông nghiệp bằng cách đầu tư vào những hạ tầng nông thôn, dẫn thủy nhập điền, tưới gội, chuyên chở, tổ chức thị trường, huấn luyện và chia sẻ các kỹ năng giữa các nông dân với nhau. Tất cả những biện pháp ấy đặc biệt hữu hiệu trong việc phòng ngừa sự thất thoát lương thực. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta rằng, thực thi nhân quyền căn bản được lương thực không phải chỉ là một thách đố kinh tế và kỹ năng, nhưng nó cũng là một thách đố luân lý, đạo đức và nhân loại học. Các chính quyền có nghĩa vụ kiến tạo những điều kiện thuận lợi để có an ninh về lương thực, tôn trọng con người và cách thức của họ sử dụng những tài nguyên cần thiết để đảm bảo an ninh và số lượng lương thực. Nếu chúng ta muốn hệ thống lương thực đảm bảo quyền của mỗi người được lương thực thích đáng, kể cả những người kém may mắn nhất, thì điều này đòi hỏi phải có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa sự thất thoát lương thực. Vấn đề thất thoát lương thực hiển nhiên là một vấn đề hệ thống. Hậu quả của hệ thống lương thực không quy trọng tâm vào con người, nhưng chỉ nhắm đến thị trường. Trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng Francisco phủ nhận thứ kinh tế loại trừ và chênh lệch. Ngài bác bỏ những lý thuyết chảy nhỏ giọt, qua đó sự tăng trưởng kinh tế và thị trường tự do sẽ đưa tới sự công bằng và làm cho dân chúng được hội nhập hơn vào xã hội. Đức Giáo Hoàng hỏi tất cả chúng ta có thể tiếp tục đứng nhìn khi mà lương thực bị vứt bỏ, trong khi dân chúng đang chết đói hay không?
Đức Hồng Y Tác Lê nói thêm rằng, đặc biệt, thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta rằng, khi đọc Kinh Thánh một cách đúng đắn, chúng ta thấy mở ra trước mắt một lời mời gọi thật đẹp, hãy vun trồng và gìn giữ mảnh vườn thế giới là những người bảo vệ và canh giữ vườn ấy. Trong khi việc vun trồng nói về việc chăm sóc và hoạt động, việc giữ gìn có nghĩa là chăm nom, bảo vệ, giám sát và bảo tồn. Phải chăng nghĩa vụ giữ gìn mảnh vườn ấy không được áp dụng cho các hoa trái của vườn ấy sao? Thông điệp ghi tiếp, mỗi cộng đoàn có thể lấy từ gia sản trái đất bất cứ điều gì cần thiết cho sự sống còn của mình. Nhưng họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ trái đất và đảm bảo hoa trái cho các thế hệ mai sau. Đâu là cách thức tốt hơn để bảo vệ và đảm bảo hoa trái ngoài việc tránh sản xuất thái quá, khiến cho tài nguyên bị suy giảm, đồng thời đảm bảo cho hoa trái của trái đất không bị thất thoát? Đức Giáo Hoàng đã rất quan tâm đối với sự suy giảm các tài nguyên thiên nhiên. Ngài nhắc lại rằng sự khai thác trái đất đã đạt tới mức cực độ. Điều này làm cho những kiểu mẫu sản xuất và tiêu thụ trở nên tuyệt đối cần thiết. Hoa trái của trái đất là điều phải mưu lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này đòi phải có một viễn tượng xã hội để ý tới những quyền cơ bản của người nghèo và những người kém may mắn. Theo đạo lý xã hội công giáo, quyền tư hữu phải tùy thuộc nguyên tắc mọi sản phẩm và thiện ích là để mưu ích cho tất cả mọi người. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II. Đức Giáo Hoàng Francisco tái khẳng định rằng một kiểu mẫu phát triển không tôn trọng và thăng tiến các quyền con người, các quyền cá nhân và xã hội, các quyền kinh tế và chính trị, kể cả quyền của các quốc gia và dân tộc, thì sẽ không xứng đáng với con người. Kinh nghiệm của các tổ chức Caritas cho thấy rằng, thường thường, các tiểu nông dân thiếu khả năng quản trị những thất thoát sau khi gặt hái. Quyền của con người được có lương thực thích hợp đòi hỏi cho họ được thủ đắc những nguồn mạch đồng đều về lương thực. Như thế, ngoài quyền sở hữu, những người dân miền quê cũng phải được những phương tiện để được giáo dục về kỹ năng, được trợ giúp tín dụng, bảo hiểm và thị trường. Đây cũng là những hoạt động tháp tùng mà Caritas tổ chức qua việc cổ võ cải tiến các phương pháp gặt hái, huấn luyện về thời điểm gặt hái đúng đắn và các kỹ năng tích trữ, nâng cao ý thức về quyền được lương thực, cũng như vận động với các chính quyền để đề ra những chính sách chuyên biệt và những chiến lược để hướng dẫn công việc của tất cả những người liên hệ với những thất thoát sau mùa gặt, như các nhà nghiên cứu, các công nhân với những người giữ vai trò trong các lĩnh vực tư nhân, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nông dân.
Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tắc Lê, Tổng giám mục Manila, trình bày ví dụ về một nghiên cứu do Caritas Malawi bên Phi Châu thực hiện hồi năm 2014 về các mễ cốc như bắp, ngô, hạt kê, lúa miến, đậu nành, đậu triều và lạc, cho thấy những thất thoát đang tạo nên một thách đố cho an ninh lương thực của các nông dân và cho cả đất nước nói chung. Nghiên cứu cho thấy có những nhu cầu nghiêm trọng không được đáp ứng. Trước tiên là những gò bó mà các nông dân phải chịu như thiếu tài chánh để mua các trang bị cho nhà kho hoặc nhà chứa ngũ cốc, hoặc chính những cơ sở thích hợp để tích trữ, do kiến thức hạn chế, thiếu các kỹ thuật và giá tiền mua các vật dụng quá cao. Các nông dân cần những cơ hội để được huấn luyện và mở rộng các dịch vụ, cũng như tận dụng các công nghệ truyền thống và được cải tiến. Chúng ta đừng bao giờ quên tầm quan trọng của các phương pháp truyền thống để chứa mùa màng đã thu hoạch được. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với các tiểu nông dân. Tiếp đến, không có các chiến lược đặc thù của chính phủ về những thất thoát sau khi gặt hái. Vì thế, Caritas Malawi có lý do để ứng dụng các chương trình tăng cường khả năng của các nông dân và dấn thân vận động chính phủ đề ra chính sách thích hợp trong lĩnh vực này. Giáo huấn xã hội Công giáo khuyến khích thăng tiến một nền kinh tế dành ưu tiên cho những sản xuất khác nhau và đề cao giá trị của các hệ thống cỡ nhỏ trong việc sản xuất lương thực, có khả năng nuôi sống phần lớn dân chúng trên thế giới. Trong nhiều trường hợp, các nhà sản xuất cỡ nhỏ buộc lòng phải bán đất đai canh tác hoặc từ bỏ các ngũ cốc truyền thống. Toan tính của họ trong việc chuyển sang các hình thức sản xuất khác thường không thành công vì thị trường địa phương và miền không mở cửa cho họ, hoặc vì cơ cấu hạ tầng để bán và chuyên chở nằm trong tay các nhà đại doanh thương. Chính quyền dân sự có quyền và nghĩa vụ đề ra những biện pháp nâng đỡ các nhà sản xuất cỡ nhỏ và sự sản xuất nhiều loại ngũ cốc khác nhau. Điều thiết yếu là hệ thống thực phẩm nhìn nhận giá trị cơ bản của lao động con người, đảm bảo sao cho hoa trái việc làm của con người không bị thất thoát. Đây là một vấn đề công bằng. Các chính sách quốc gia và địa phương cũng như các biện pháp ở các cấp này phải khuyến khích các hình thức cộng tác khác nhau hoặc tổ chức cộng đồng bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất cỡ nhỏ và đảm bảo sự phát triển dài hạn.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại mẫu gương của Linh Mục Louis Lee, cha giải tội giàu lòng thương xót.
Có một linh mục được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến nhiều lần như là mẫu gương của lòng thương xót. Ngài đề cập đến vị linh mục này lần đầu tiên trong buổi gặp các cha xứ của giáo phận Roma vào ngày 6 tháng 3 năm 2014. Một ít tháng sau, Đức Thánh Cha lại nhắc đến linh mục này trong bài giảng trong lễ truyền chức linh mục ngày 11 tháng 5 cùng năm 2014. Ngài lại nói đến cha lần nữa trong cuốn sách thuật lại cuộc phỏng vấn của Ngài tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót, và trong thánh lễ với các linh mục dòng Cappuccino vào tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha lại nhắc đến linh mục này. Đức Thánh Cha kể, tôi nhớ đến một linh mục giải tội là một cha dòng Cappuccino phục vụ ở Buenos Aires, thủ đô Argentina. Một lần cha ấy đến gặp và muốn nói chuyện với tôi. Cha ấy nói, con cần sự giúp đỡ của Đức Hồng Y. Khi ấy, Đức Thánh Cha Francisco đang là Hồng Y Tổng Giám mục Tổng giáo phận thủ đô Buenos Aires. Luôn luôn có rất nhiều người đến xưng tội với con, đủ mọi hạng người, những người khiêm nhường cũng như người thiếu khiêm nhường, cũng như nhiều linh mục. Con đã tha tội cho rất nhiều người, và thỉnh thoảng con lo lắng vì con đã tha quá nhiều. Chúng tôi đã nói về lòng thương xót, và tôi hỏi cha ấy là cha đã làm gì khi cha cảm thấy bối rối như thế. Cha ấy đã trả lời, con đến trước nhà tạm thánh thể trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ của chúng con, và con nói với Chúa Giêsu, Chúa ơi, xin tha tội cho con, vì con đã tha tội quá nhiều, nhưng chính Chúa đã làm gương xấu cho con. Tôi không bao giờ quên câu chuyện này. Khi một linh mục cảm thấy được sự thương xót này ngay trên chính da thịt mình, thì linh mục ấy có thể trao ban sự thương xót cho người khác. Vị linh mục dòng Cappuccino mà Đức Thánh Cha Francisco kể đến chính là cha Louis Dely, 89 tuổi. Cha đã dùng hết thời gian của mình để ngồi tòa giải tội ở trong một khu phố ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Trong một cuộc phỏng vấn, được hỏi tại sao cha trả lời Đức Hồng Y Bergoglio như Đức Thánh Cha đã kể, thì cha Luis nói là cha đã rất tin tưởng Đức Hồng Y Bergoglio, và một lần Đức Hồng Y đã bảo cha, hãy tha thứ, hãy tha thứ, điều quan trọng là tha thứ. Và cha đã trả lời Đức Hồng Y như Đức Thánh Cha đã kể lại. Chúa Giê-xu làm gương xấu vì Chúa tha thứ tất cả. Chúa không bao giờ đẩy ai ra xa Ngài. Đức Hồng Y Bergoglio là Đức Thánh Cha bây giờ đã bị ấn tượng với câu trả lời này. Ngài biết cha Luis ngồi giải tội nhiều giờ sáng chiều. Nhiều lần Ngài đã khuyên các linh mục đến xưng tội với cha Luis khi họ gặp những vấn đề. Cha đã lắng nghe họ và đã trở thành bạn với nhiều người trong số họ. Đến với cha, họ được lắng nghe và cảm thấy tốt hơn về tinh thần cũng như về mục vụ. Cha Luis chia sẻ thêm, cha cảm ơn Đức Thánh Cha đã đặt tin tưởng nơi cha, dù cha không xứng đáng. Cha không phải là một linh mục hay tu sĩ học cao và có bằng cấp, nhưng cuộc sống đã dạy cho cha rất nhiều. Cuộc sống đã ghi dấu trên cha vì cha sinh ra trong sự nghèo khó và cha cảm thấy cha nên luôn luôn trao ban lời thương xót, sự giúp đỡ và gần gũi với những ai đến với cha. Không ai phải bỏ đi với ý nghĩ là họ không được hiểu hay họ bị hất hủi, khinh bỉ. Với kinh nghiệm của một linh mục 89 tuổi đã dành cả cuộc đời để giải tội, cha Luis khuyên các linh mục như sau. Tôi không có gì khác để nói ngoài điều Đức Thánh Cha nói vì tôi cảm và sống nó. Lòng thương xót, sự thông hiểu, dành cuộc đời mình để lắng nghe, hiểu và thử đặt mình trong đôi giày của người khác để hiểu những gì đang diễn ra. Chúng ta, các linh mục, không nên giải tội như những vị công chức. Tôi ban cho họ ơn tha tội, thế là xong. Nhưng trái lại, tôi tin là chúng tôi cần tỏ ra sự gần gũi và đặc biệt đối xử tốt với họ, vì thường có những người không biết xưng tội là gì. Hãy nói với họ, đừng sợ, đừng lo lắng. Tất cả những gì bạn cần làm khi xưng tội là mong muốn được trở nên tốt lành hơn. Chúng ta hãy quên họ thường phạm tội thế nào, hay với ai, hay điều gì, vì những điều này dường như đẩy họ ra xa chúng ta. Và công việc của tôi là mang con người đến gần Thiên Chúa, đến gần Chúa Giê-xu hơn. Còn đối với những tội nhân đến xưng tội, cha Luis thường khuyên họ đừng sợ. Cha thường trình bày hình ảnh người cha nhân từ ôm chầm đứa con hoang đàng. Họ thường hỏi cha là Thiên Chúa sẽ tha thứ cho con không? Cha nói với họ, Thiên Chúa ôm lấy chúng ta, Ngài chăm sóc, yêu thương và đồng hành với bạn. Thiên Chúa đến để tha thứ, chứ không để xử phạt. Người từ trời xuống để ở với chúng ta, vậy tại sao chúng ta có thể sợ hãi Thiên Chúa?
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời khẩn nài tin tưởng của người công chính, nạn nhân của các lời tố cáo gian dối, Thánh Vịnh 27.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét các yếu tố hình thái của nó, xem ra Thánh Vịnh 27 gồm hai sáng tác khác nhau, được để gần nhau. Sáng tác thứ nhất, các câu từ 1 tới 6 là một Thánh Vịnh tin tưởng. Sáng tác thứ hai, các câu từ 7 tới 12 là một lời than van. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng trong phần 2 cũng có các kiểu nói diễn tả sự tin tưởng, và trong phần 1 cũng có vài yếu tố than van. Vì thế có thể duy trì sự thống nhất của Thánh Vịnh, có thể giải thích sự mâu thuẫn bề ngoài giữa giọng điệu chắc chắn của phần 1 và các dấu nhấn khẩn nài như dấu chỉ sự bất an như sau. Tác giả Thánh Vịnh bị áp bức bởi lời tố cáo bất công, các câu từ 2 tới 12. Và vì ở xa Jerusalem, ông lấy can đảm diễn tả tất cả lòng tin tưởng của mình nơi sự bênh vực của Thiên Chúa, mà sau đó ông sẽ tìm thấy dưới bóng đền thánh khi ông tiến tới khuôn viên thánh thiêng và trình bày lên ra về tình trạng của ông
trong các kiểu diễn tả thông thường của lời than van. Và sau cùng ông nhận được từ vị tư tế sấm ngôn của Thiên Chúa và lời khích lệ đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa của Israel. Văn thể là lời than van cá nhân, lồng không trong một thánh vịnh tin tưởng. Thánh vịnh 27 gồm phần đầu diễn tả sự tin tưởng, các câu từ 1 tới 6. Phần 2 là lời than van, các câu từ 7 tới 12. Và sau cùng là sự chắc chắn và khích lệ, hai câu 13 và 14. Phần đầu của thánh vịnh, các câu từ 1 tới 6, có các kiểu diễn tả và dấu nhấn khiến chúng ta liên tưởng tới sự tế nhị của thánh vịnh 23. Dưới sức nặng của một lời tố cáo bất công trầm trọng, ông nói lên sự tin tưởng của mình nơi Gia-vê và sự chắc chắn rằng khi trú ẩn trong phần sâu thẳm nhất của đền thánh, không bị thương tích, ông sẽ trông thấy ngày thù địch sẽ qua đi. Gia-vê là ánh sáng của tôi. Thiên Chúa như tác giả của ánh sáng là dữ kiện nền tảng của ý niệm tạo dựng như được trình bày trong trang đầu tiên của Thánh Kinh. Và ngôi lời ánh sáng của loài người cũng là dữ kiện nền tảng của ý niệm về cuộc tạo dựng mới được trình bày trong trang đầu tiên Phúc Âm Thánh Gioan. Trong lĩnh vực cứu thế học, Gia-vê ánh sáng của dân Israel là một đề tài ngày càng trở thành quen thuộc hơn đối với dân Israel sau lời ngôn sứ Isaiah loan báo trong chương 60. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Trong chương 10, ngôn sứ Isaiah cũng khẳng định ánh sáng của Israel sẽ thành lửa và đức thánh của nó sẽ thành ngọn lửa, sẽ đốt và thiêu rụi bụi rậm và gai góc của nó trong cùng một ngày. Gia-vê là thành lũy đời tôi. Pháo đài ẩn náu là hình ảnh hay được các thánh vịnh dùng để diễn tả thành lũy đời tôi như viết trong Thánh Vịnh 28. Gia-vê là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức giàu tấn phong. Hay trong Thánh Vịnh 31, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa, vì danh dự Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Nếu các kẻ gian ác tấn công con, dịch sát chữ là tới gần, trong nghĩa chiến tranh của động từ Karabu tiếng Akkadic. Tới gần để cấu xé thịt con là kiểu nói diễn tả hình ảnh thú dữ cấu xé con mồi, được các thánh vịnh dùng để miêu tả bạo lực của các kẻ thù của dân Israel, như viết trong Thánh Vịnh 7. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát. Ông Gióp cũng miêu tả cái không nguôi của những kẻ tố cáo no nê thịt ông. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Tác giả Thánh Vịnh 14 thì tố cáo, mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn Gia-vê, há chẳng hiểu biết gì. Còn tác giả Thánh Vịnh 57 thì than, tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao. Nếu một đạo binh đóng trại chống lại tôi, tim tôi chẳng sợ gì. Ở đây tác giả sử dụng các hình ảnh lấy từ kinh nghiệm chiến tranh, phù hợp hơn với miệng lưỡi của một tướng cầm quân hay của vua David dấn thân bảo vệ dân mình khỏi các tấn công của thù địch bên ngoài, hơn là của miệng lưỡi của một cá nhân lấy võ miệng chống lại kẻ thù. Nhưng đây là các hình ảnh của nền văn chương Đông Phương. Tác giả Thánh Vịnh 23 cũng có cùng tâm tình chắc chắn như thế. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Ở trong nhà của Gia-vê là điều tín hữu Do Thái hằng mong mỏi. Tác giả Thánh Vịnh 23 cũng có cùng tâm tình và ước mong như thế. Lòng nhân hậu và tình thương Gia-vê ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Tác giả Thánh Vịnh 90 cũng xin với Chúa, xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Và canh thức từ sáng sớm trong lều của Ngài để làm việc phụng tự. Sukka là lều làm bằng lá, tương đương với ohel là lều vải. Nó là từ cổ diễn tả đền thánh, liên quan tới giai đoạn cổ xưa của truyền thống Do Thái, như miêu tả trong sách Samuel 2 chương 7. Khi ấy vua David nói với ngôn sứ Nathan, ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Tác giả Thánh Vịnh 76 khẳng định, Chúa đã cắm lều ở Salem, núi Sion là nơi Chúa ngự. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 15 hỏi, lạy Gia-vê, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài, là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Sáng sớm thức dậy để thờ phượng Chúa cũng là điều tác giả Thánh Vịnh Năm miêu tả. Vâng lạy Gia-vê, chính Ngài là đấng con van vỉ, ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện rồi chăm chú đợi trông. Được giấu ẩn trong lều của Chúa, được đặt trên tảng đá cao, không địch thù nào có thể chạm tới, là điều tín hữu hy vọng. Vì thế họ có thể ngẩng cao đầu trên quân thù bủa vây chung quanh. Tác giả Thánh Vịnh Ba xin với Chúa, nhưng lạy Gia-vê, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Còn tác giả Thánh Vịnh 28 thì khẳng định, Gia-vê là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người, tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Con có thể dâng các lễ tế vui mừng trong lều Ngài. Kiểu nói này ám chỉ việc dâng lễ vật có kèm theo thánh ca và các biểu lộ vui mừng để cảm tạ các ân huệ đã nhận được, như tả trong Thánh Vịnh 107. Ước chi họ dâng lễ tế tạ ơn Chúa, cất tiếng hò reo, tường thuật việc Chúa làm. Hay như trong Thánh Vịnh 54, con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Gia-vê, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo, vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy. Con sẽ đàn ca cho Gia-vê, diễn tả ý muốn của tác giả cử hành danh Gia-vê vì ân huệ đã nhận được. Trong các lời than van, danh Gia-vê thường kết thúc thánh vịnh. Ở đây, nó kết thúc phần đầu và chuẩn bị cho phần 2 là lời than van đích thật. Các câu 7-12 của thánh vịnh 27 là lời tác giả than van trước sự hiện diện của Gia-vê. Tác giả thưa chuyện thẳng với Chúa ở ngôi thứ hai. Trái tim con nói chuyện với Chúa. Gương mặt con tìm Chúa, gương mặt Chúa lạy Gia-vê con kiếm tìm. Trong ngôn ngữ phụng vụ, tìm gương mặt của Gia-vê có nghĩa là hành hương về Jerusalem, nơi Thiên Chúa hiện diện. Nhưng đây có thể là một cuộc kiếm tìm tinh thần như viết trong Thánh Vịnh 24. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cót. Trước sự phản bội của dân Israel, Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Hosea. Ta sẽ ra đi, về nơi ta ngự, cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan ta, chúng sẽ mau mắn tìm ta trong cơn khốn quẫn. Còn ngôn sứ Amos thì khẳng định, quả thế, Gia-vê phán thế này với nhà Israel, hãy tìm ta thì các ngươi sẽ được sống. Xin Ngài đừng ẩn mặt đi, điều Israel lo sợ đó là bị Thiên Chúa lãng quên, không còn ngoảnh mặt nhìn đến họ nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 13 mới âu lo hỏi Chúa, lạy Gia-vê, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Còn tác giả Thánh Vịnh 34 thì kêu lên, lạy Chúa xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao, xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi, sao Ngài còn ẩn mặt quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đầy. Này cha mẹ con đã bỏ rơi con, diễn tả hình ảnh đứa trẻ mồ côi được tiếp nhận như con của Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa là cha, nhưng nhất là mẹ của dân Israel đã được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 49. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Ngôn sứ Jeremiah cũng viết trong chương 31, Ephraim có phải là đứa con ta yêu dấu, một đứa con ta rất mực mến yêu? Vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức, ta thương nó thật nhiều. Hình ảnh Thiên Chúa là hiền mẫu đặc biệt sâu đậm trong chương 11 sách ngôn sứ Hosea. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Lạy Gia-vê xin chỉ cho con đường đi của Chúa, dẫn con đi trên nẻo đường ngay. Tác giả Thánh Vịnh Năm cũng xin với Chúa, lạy Gia-vê, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Hai câu 13-14 của Thánh Vịnh 27 diễn tả sự chắc chắn của ân huệ Thiên Chúa ban mà tác giả được hưởng sau lời khẩn nài tin tưởng trong đền Thánh Chúa. Sự khích lệ sau cùng được vị tư tế nói lên là một xác nhận tình trạng tâm hồn ông tràn đầy tin tưởng và là lời kết thúc thích hợp của toàn Thánh Vịnh. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Gia-vê ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Gia-vê, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Gia-vê.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.